6. Đạo giác ngộ thứ 6 là nghèo khổ thì đa quán. Tiếng Tàu á, là lục giác tri. Bần khổ đa quán. Quạnh kiết ác duyên. Đây dịch nghĩa là nghèo khổ thì đa quán, thường kết ác duyên. Bồ Tát bố thí thì Bồ Tát hành bố thí bằng niệm quán thân, thì trong tâm thường niệm là quán thân đều bình đẳng, bất niệm cụ ác, không nhớ các ác cũ, bất tán ác nhân và không ghét ác tán lại ghét ác nhân là người ác. Thì thứ nhất là nghèo khổ thì đa quán, quạnh kết ác duyên. Thì ở đây á, bên kia nói là cái này là cái chân lý của trong các ba cái chân lý khổ của đạo Phật. Đạo Phật có ba chân lý là khổ thì sanh khổ, rồi gọi là khổ khổ, rồi hành khổ và hoại khổ, tức là cái ba chân lý khổ khổ nó có ba cái chân lý thôi. Thì ba chân lý đó nó có hết trong tất cả là ba cõi sáu đường. Chỉ như mà cái bát khổ đó, quý vị học đó, bát khổ chẳng hạn như sanh khổ, bệnh khổ, lão khổ, sanh già bệnh chết đó, tử khổ, rồi cầu bắt quất đắc khổ, mong cầu mà không được mà sanh ra khổ não, quán tán hồi khổ, tức là những cái người mà ác, những người mà không ưa thích ở chung sanh ra khổ phiền não, ái biệt ly khổ, cái khổ vì phải xa rời những người mà mình phải thương mến, và ngũ ám chính thành khổ, tức là cái khổ vì có cái thân ngũ uẩn, nó gọi là ngũ, còn gọi là ngũ uẩn thủ khổ. Thì cái đó cái khổ mà bác khổ quý vị học á, thường thường quý vị học mình thường thường là nhớ cái khổ đó là chỉ có trong cõi người thôi. Bác khổ là 8 cái khổ trong cõi người, nhưng cõi ngạ quỷ á thì 8 cái khổ này nhiều khi nó không có, nên mà nó dính ra. Nhưng mà cái khổ chung hết ba quả sáu đường đó, là cái gọi là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ tức là vì khổ, cái khổ nó làm nhân để chiêu tập những cái khổ khác tới, hay là cái khổ mà là làm một cái nó khiến cho mình tạo tác ra những cái nhân khổ trong tương lai. Chẳng hạn như cái người nghèo vì muốn giàu thì họ dùng thủ đoạn này, thủ đoạn khác, hay là cướp bóc, hay là chèn ép người khác, hay là mưu toan, tính toán, chẳng hạn như mà để làm tiền cái này cái khác để mà được cho giàu, thì do cái nhân duyên đó mà họ bị tù rạc, tội tình, rồi hoặc bị người ta ghét, người ta trả thù, thì thường thường á là khổ, nó thành là khổ. Khổ thành là khổ, mà lý do tại sao như vậy, là tại sao như vậy, thì tại sao như vậy, thì làm sao người khổ họ được giải thoát. Khổ mà sanh khổ vậy, nhưng mà trong kinh điển nói mà khổ mà sanh khổ vậy thì mấy người khổ thì bảo đảm là không có tu được rồi, thấy không? Trong địa ngục á, trong cái địa ngục á là cái nó khổ vì cái gì, cái sự hành hạ, mà hành hạ càng lúc càng tăng trưởng lên, vừa chết là phải nói được khổ, là khổ cái khổ nó như nguyên diện nó hoài. Còn trong mấy ma quỷ đó, thì nó khổ là khổ trong những đề đói khát ăn uống liên tục. Còn trong cái loài súc sanh thì khổ chánh của nó là cái vấn đề ngu si. Thì thường thường mỗi loài nó có cái khổ riêng, khổ chánh của nó. Như Atula là cái khổ chánh của nó cũng có, nó có những cái khổ khác, nó cũng có cái khổ khổ, cũng có hành khổ, cũng có hoại khổ. Nhưng khổ chánh của Atula là khổ vì đấu tranh, đánh lộn, đánh hoài, không rảnh rụng mà tu. Cái khổ của chư thiên á là cái khổ vì mấy cái tướng biến tướng si hoại mà nó có thần thông, biết được mình khi mình chết mình đi đâu. Thế nhưng mà cái khổ chánh của chư thiên á là vì sướng quá nên không tu, thành cái nó cái khổ đó là cái khổ nhìn theo đạo Phật thôi. Nhưng mà thế gian nó nhìn theo chư thiên thì nó gọi là sướng. Tại vì nếu mà người nhìn theo quan niệm người không tu á thì cái khổ đó là có hưởng phước nên là sướng. Nhưng mà nhìn theo đạo Phật á nó là khổ. Thì thứ nhất là mình không tu nên tất cả những cái phước mình hưởng nó sẽ hết và sẽ không còn phước nữa. Thành ra mỗi cái cõi người thì nó có 8 cái. Cõi người nhớ, ngoài cái 8 cái này mình nói ra là bất cứ cõi nào nó cũng có. Mấy cõi khác á, mấy 8 cái này nó hiện rất là ít. Nha, tại vì cái loài ngạ quỷ là cái loài mà luôn luôn đó khác, phải không? Thì nó dính nặng vào cái khổ là cầu bạc đắc, tức là cầu có cái món ăn món ăn mà không có được là chánh, nó mang khổ nó chánh. Còn mấy cái khổ chẳng hạn như quán tấn hội hay là ái biệt ly hay là sanh lão bệnh tử là tương đối với nó nhẹ. Con người thì mấy cái đó là nó đều hết trơn, ai cũng có hết. Nhưng mà thường thường á là ba cái khổ chánh là quý vị học á là khổ sanh ra khổ. Thường thường là những người khổ thì họ sanh ra phiền não bực dọc ha, rồi sanh ra tạo tác những cái nhân ha, mà cái nhân này nó tạo thành cái quả khổ trong tương lai, thành ra nói khổ sanh ra khổ tiếp tục. Thành ra cái người nào mà khổ rồi là khó tu lắm ha. Thành ông này nó cũng nói là nghe khổ là thường cái tâm họ là thường thường đa quán, tức là thường thường là hờn quán ghét người khác ha, vì vấn đề mà mình không được bằng người ta, đâm ra phiền não bực bội với những người hơn mình. Thành ra cái tâm họ phiền não bực bội rồi đó, bắt đầu là họ cái ngã họ chấp rồi đó ha, họ gặp ai họ cũng ưa, gặp ai cũng thích, mà cái tâm luôn luôn phiền não bực bội đối với mọi người ở chung quanh mình, chẳng hạn như là anh chị em bà con mình và ngay đối với những người ở trong xã hội ha. Tại giờ thành ra mà thường thường mình phiền não bực bội với người khác là thường thường á, thành ra mình thường thường là mình tạo thành những cái duyên không tốt đối với người khác, ngay cả con cái họ hàng bà con mà trong gia đình nghèo á, nó thường thường nó cũng xung đột ha, vì bực bội phiền não là không có giải quyết được mấy cái chuyện mà về hạnh phúc qua vấn đề mà tiền bạc để mà giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc rồi hay là sự tiêu xài, mà đầm ra nó bực bội phiền não, thành ra này nó gọi là quạnh kết ác duyên. Quạnh này tức là quạnh kiết ác duyên tức là những cái duyên không có gọi là không phải là thiện pháp. Những duyên này nó thuộc về đối với đạo Phật đó, ác á thì quý vị biết rồi à, đối với Phật ác là những gì không thuộc về thiện à, mà không phải thiện tức là không phải những cái gì mà trong cái giới luật mà Phật đặt ra, chẳng hạn như là lúc đó họ sẽ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, nói láo, nói sượt, đủ chuyện hết. Cái đó nó thuộc về ác, rồi khởi tâm tham, tâm sân, tâm siêng, tâm si lên à, nó thuộc về tâm thập thiện á, nó khỏi thập ác á, nó gọi là tham sân si, nó cũng là ác à, thì khi bị những cái khổ nó bức bách ha, là để tìm sự hạnh phúc mà người ta không biết rằng cái nguyên nhân khổ đó là do mình tạo thành những cái quả trong cái thập ác mà nó sanh ra, mà vô tình họ lại tạo tác tiếp tục những cái nguyên nhân ác trong tương lai à, vấn đề có lẽ là nhiều khi hoặc là họ không học giáo lý, họ không biết ha, hay là không có cái thời giờ, không có cái phương tiện để mà học giáo lý, tại vì thường thường á nó gọi là nghèo á, thì học đạo khó. Trong kinh Phật nói là nghèo nó học đạo khó, nó học nghèo là con người nó không có phước đức. Thành ra thường thường trên phương diện họ là tìm tòi trong món ăn món mặc, rồi do sự no đủ sự hạnh phúc ha, rồi phiền não bực bội trong gia đình, thành ra cái tâm của họ nó không có duyên thiêu hóa. Cái đó là thường thường mấy người đó thiếu phước đức, thành ra thường thường á là thiếu phước đức mà lại không có biết cái pháp, biết cái cách để mà vượt khổ, là thành thần. Thường thường những việc mà họ tạo tác là thường thường là họ nghĩ rằng là cái việc này sẽ đưa họ tới hạnh phúc, chẳng hạn như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, nói láo, nói sược, đánh bài, đánh bạc, đủ chuyện hết ha. Đó, thì họ nghĩ rằng cái này họ tạo đến hạnh phúc cho họ, nhưng mà thực sự là họ toàn là tạo thành những cái duyên, những cái nhân ha, nó gọi là ngược với con đường nhân quả để mà tạo ra được hạnh phúc, và cuối cùng họ phải lãnh sự đau khổ. Đó, thì cái tâm lý của cái người khổ là vậy. Mà cái chân lý này thực sự ra mình có bị không? Thì thực sự ra mình vẫn bị chứ không? Giờ mình là con người cũng đã có phước một chút xíu rồi, cũng biết Phật pháp, cũng có tu hành, cũng có xuất gia, cũng có chịu hành trì, cũng có chịu học giáo pháp, đủ chuyện hết. Mình vẫn bị vì lý do là mình là loài người, thì mình dính vào cái khổ của loài người, phải không? Nhưng ở đây á, nó nói chánh á, nó nói về cái bần. Cái bần tức là không có tiền bạc, không có tài sản ha. Thì tại vì xã hội, cái này là Phật nhìn theo quan niệm xã hội bây giờ, trời gọi là Phật, là thường thường á, trong xã hội, để xã hội để cho cái vấn đề lưu thông về hàng hóa được gọn gàng, thì qua tới cái giai đoạn của thời Đức Phật á, và bây giờ từ Phật là tới bây giờ luôn, là bắt đầu họ lưu thông hàng hóa bằng cách trao đổi ha, trao đổi mà trao đổi á, sau này từ đầu tiên á, là trao đổi giữa vật dụng, chẳng hạn như người có con gà thì ta trao đổi, người lấy muối trao đổi hay gì đại khái, giai đoạn thì trao đổi như vậy ha. À, sau này từ từ á, là lấy cái đồng tiền làm vật trung gian để trao đổi, thì nó nói là chế vị, cái là chế độ gọi là kim bản vị, lấy tiền bạc làm cái cơ sở là trao đổi. Thì cái bần khổ đây đánh giá trên phương diện là người đó có nhiều cái tiền bạc hay không, là theo hiện nhiên thiện bây giờ, phải không? Còn hồi xưa đó là đánh giá theo cái phương diện là có nhiều cái phương tiện để trao đổi hay không. Chẳng hạn như hồi xưa không có tiền bạc làm cái kim bản vị á, thì họ có thể họ trao đổi qua chẳng hạn hàng hóa, nhiều người lấy cái giải dốc nhiều thì gọi là giàu ha. Giàu thì họ có giải dốc thì họ có thể nhiều giải dốc thì họ trao đổi được nhiều món, đại khái vậy. Thì ở đây á, nói về cái vấn đề bần khổ, tức là nói là cái khổ não vì vấn đề nghèo kém về tiền bạc. Đối với bây giờ là tiền bạc là chánh, nói tiền bạc là bao gồm hết, chứ là không có tiền thì đương nhiên không có nhà, không có cửa, không có cơm ăn, không có áo mặc ha. Hồi xưa đó thì cái nói nghĩa là bần đây tức là nghèo kém về phương tiện trao đổi vật dụng với nhau ha. Thì ở đây chánh là nói cái khổ vì nghèo, chứ còn mấy cái khổ kia đó thì không nói. Nhưng mà chẳng hạn như người tu như quý vị ở đây thì có phải nghèo không? Thì người tu thì Phật nói là thường thường là phải đi vào cái giai cấp viện, gọi là giống như là một cái người mà phải không có giữ gìn, chỉ có ba y một bát, rồi mỗi ngày là phải đi khất thực, ăn uống không được giữ tiền bạc. Nếu mà mình định nghĩa cái bần là cái phương diện là có những cái phương tiện để trao đổi nhiều ít thì gọi là bần, thì người tu thực sự là người nghèo, thực sự là người nghèo ha. Ha. Nhưng mà cái người tu á ha, nó cũng thuộc là bần nhưng mà không có khổ, thấy không? Cái khổ này người tu có là tại vì mang cái nghiệp của con người, cái khổ chung của con người thôi, tức là có khổ gì, có cái khổ của thân ngũ uẩn, nó gọi là ngũ ấm chí thành khổ, hay là danh nghĩa danh từ mà sau này mấy cái thầy ông khuyên nên mình đổi qua là ngũ uẩn thủ khổ. Cái khổ gì có thân ngũ uẩn, còn ngũ ấm chí thành khổ tức là vì cái ngũ ấm trong người mình nó quá mạnh, chẳng hạn như cái mắt là nó ham về hình sắc nhiều quá mà không có hình sắc, đâm ra nó khổ. Nhưng mà bản chất con người ta là nó có tâm tham, thành ra bản chất là cái ngũ uẩn có thân, ngũ uẩn có thân là có khổ rồi, thấy không? Cái khổ gì có thân là đại khái. Thì ngũ uẩn thủ khổ thì nó bao, nó danh từ nó rộng hơn, ngũ ấm xí thành khổ thì cái khổ mà cái vị xuất gia có là cái khổ đó là tại vì có thân có thân, thành ra xong sanh ra trong cái thế giới này có y báo và chánh báo cộng nghiệp chung với các chúng sanh, nên cái khổ đó là khổ chung, tức là phải hiện qua tám khổ của cõi người, cũng có tám khổ của cõi người và cũng có ba cái khổ chung của ba cõi sáu đường là cái hành khổ, là cái khổ khổ, cái hoại khổ. Hoại khổ tức là con người mình chết đi, hay là con người mình nó biến đổi đi, chẳng hạn như mình từ trung niên mình biến thành già cả đi, nó lộm cộm, sức khỏe nó yếu đi, đại khái vậy đó, nó gọi là hoại. Còn hành á, tức là khổ vì cái sự thay đổi từng phút sát na một, nó là biến dịch thay đổi, cái khổ vì biến dịch thay đổi. Chẳng hạn như bây giờ bữa nay mình vui, ngày mai mình buồn vậy đó, nó biến dịch thay đổi từ sát na một, thành ra ba cái khổ đó là ba khổ chánh. Thành ra ở đây đó, mình cái nếu mình ở một cái gì tu hành á, thì vẫn là bằng là chắc chắn rồi. Cái khổ này thì khổ chung nên vẫn có khổ, nhưng mà cái đa quán á, vì mình chung là mình kiếp công kiếp người thì mình có thôi, nhưng cái đa quán là mình không có, thấy không? Cái đa quán này đối với người u si là tại vì không, họ trong cái khổ này họ không có được cái trí tuệ, mà họ cứ tìm cách để họ thoát khổ, rồi họ phiền muộn, họ bực dọc, họ không biết là cái nhân của khổ là như thế nào, thấy không? Đáng lẽ là họ muốn biết là nguyên nhân của họ đó, chẳng hạn như bần khổ đây là cái khổ vì nghèo nên họ muốn giàu, mà không biết cái nhân mà để phát sinh tài sản là như thế nào, mà thành ra họ làm cái việc gì cũng là do nhân ác. Họ muốn có tiền mà họ là nhân ác, chẳng hạn như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, tham sân si, đánh bài, đánh bạc, rượu chè, thí dụ gì đó, đại khái toàn là những nhân do ác duyên. Mà những nhân này bảo đảm nó không tạo sự tiền bạc, mà không tạo sự hạnh phúc, tại vì nó có đi nữa rồi cũng có tù rạc. Thí dụ như trộm cắp thì cũng có rồi cũng tù rạc. Thành ra cái khổ gì chung nên những người tu vẫn phải có, vẫn có cái khổ, mà người tu phải bằng mới khổ đâu. Cái khổ này là người tu giàu không có bằng đi, thí dụ như sau này thành ra vua sải hay là quốc sư gì đó thì không còn nghĩ là bằng người khổ nữa, nhưng mà không có phải là người nghèo nữa, nhưng mà họ vẫn khổ. Cái khổ này là khổ chung, vì sanh trong cõi người thì chịu chung của cái khổ của loài người. Nhưng mà cái khác là không có đa quán. Ở đây nói là một cái tâm lý chung của những người thế gian, tức là những người nghèo khổ bình thường, thì thường thường họ là có nhiều cái sự phiền não, họ sự bực bội vì cạnh tranh, vì ghen ghét đối với những người có cái phước báo hơn mình, và tìm đủ mọi cách, thứ nhất hoặc là hạ bệ những người đó xuống, thứ hai là leo lên để bằng cho họ, thấy không? Thành ra những cái tâm tham muốn đó, mà thường thường là vì cái mình đã sanh ra nghèo khổ, không sanh ra được giàu, thì phải biết là do nhân duyên kiếp trước là mình làm những cái nghiệp tham sang, tức là keo kiết bỏn sẻn, không bố thí hay là khinh bỉ chửi bới người ta, thì bây giờ khiến cho mình phải bị bần, tức là nghèo hèn, để người ta có được cơ hội để người ta chửi bới khinh bỉ mình lại. Thì không biết là những cái nguyên nhân như vậy, nhân quả nó phát triển, và hiện giờ mình đang lãnh cái quả, mà họ thành ra họ không biết, mà họ trách trời trách đất rồi tùm lum tùm la hết. Mà trong khi mà họ nó tìm món ăn, hay là mình họ làm những cái ác duyên để họ tạo cho một sự hạnh phúc mà họ nghĩ rằng họ sẽ đạt tới đó, thì họ lại không có thì giờ theo giáo pháp. Thành ra đã không có thì giờ theo giáo pháp thì cái phiền muộn nó ngày càng tăng trưởng. Tại cái giáo pháp là một cái phương thuốc nó diệt khổ. Dầu cái người đi tu á, mặc dầu họ thuộc về bằng, nhưng mà cái khổ nhiều như các chúng sanh ở trong thế gian đó thì họ ít hơn nhiều lắm. Họ chịu cái bị cái khổ chánh là tại cái khổ chẳng hạn như là hành khổ, hoại khổ, hay là ngủ ấm xí thành khổ thì họ có hết. Chẳng hạn như quán tấn họ khổ có thể họ thoát, thì họ hiểu, họ hiểu nhân quả, họ ở chung người kia tâm, họ từ bi, họ rộng ra, ái biệt ly khổ có thể họ thoát, thấy không? Tử khổ có thể họ thoát. Đối với cái sự chết chóc, họ đâm ra khổ sở, họ sợ sệt, họ không có, tâm họ rất là bình an. Thành ra người tu á thì cái khổ này giảm bớt rất là nhiều. Mà cái khổ này giảm bớt rất là nhiều vì lý do là họ hiểu được cái chân lý, họ hiểu được nguyên lý của cái khổ, họ biết được cái lý nhân quả. Thành ra họ trong cái lý nhân quả đó hành pháp đúng nhân đúng quả, thành ra những cái khổ, thay vì khổ nó đem ra nó tạo cho mình tiếp tục ra khổ khổ, thì có thể là họ nương vào cái khổ đó mà họ tu ra những pháp giải thoát, họ quán được lý vô thường, lý khổ, họ phát tâm họ tu thì họ lại thoát khổ. Đối với họ cái khổ không phải sanh ra khổ nữa, mà cái khổ này nó lại sanh ra quả giải thoát. Thành người tu không phải bị dính cái này, nhưng mà dính là dính chung, Nhìn chung về ta tập nghiệp của người tu là đương nhiên lúc họ là con người thì họ vẫn phải bị cái sanh tụ gì về con người, thì họ vẫn bị biến thành người ngoài, nhìn vô thì thấy họ vẫn tướng giống hệt y chang như mình, cũng cũng có thân nhân xa lìa, nhưng mà cái tâm họ nó vì biết giáo lý, biết pháp, cái tâm họ nó có một cái thiện tri thức luôn luôn đi theo, đó là giáo pháp. Tâm họ an trú trong giáo pháp, họ không bao giờ cô độc, không không có bao giờ giờ thành ra chẳng hạn như mà người người thương yêu chia lìa, họ cũng không thấy cô đơn, họ cũng không buồn. Cái tâm họ có một người bạn bè, có người bạn lữ, đó là giáo pháp, đó là sự tu hành, thành ra họ không có khổ. Thành ra đối với người tu á, họ tu càng nhiều thì họ vượt cái khổ nó càng nhiều. Ngay trong cái thân bằng xác này, ngay đúng họ đắc được a la hán quả rồi thì gần như những cái khổ, những cái khổ của bác khổ họ vượt gần hết. À, thì lúc đó họ chỉ có bị cái khổ về cái hoại khổ thôi. Cái hoại khổ gì, tức là cái thân xác nó già nua lại từ từ rồi nó cũng mà nó không được khỏe mạnh như hồi xưa, họ bị một số ít gì thôi. Và khi nào mà họ bỏ cái thân này luôn, tức là họ dứt hoàn toàn cái khổ trong thế gian này, họ không còn dính líu một cái gì nữa. Còn cái người chết á, cái người mà người ta, người thường họ chết á thì cũng giống như một cái vị a la hán chết thôi. Nhưng mà khi họ chết họ đau khổ trong lúc chết, vì họ hối tiếc, họ thương xót. Thấy không? Và khi chết rồi là diễn đề chấp ngã, chấp pháp, chấp tâm, tham sân si, mà họ đọa vào trong các cõi khổ khác thì họ vẫn tiếp tục khổ. Mình nhìn ở ngoài á, nếu mà nhìn cái cặp mắt của người đời thì khi chết rồi mình không biết giải quyết đi đâu, không biết đi đâu, thành nó không thấy. Thấy không? Nhưng mà cái cặp mắt của Phật nhìn á, là quý vị nào mà không biết tu, không biết này kia thì chết á, thường thường là đọa trong các cõi ác không à. Mà Phật nói này nè, thanh là cõi người nó khó dữ lắm nha. Cõi người đó, thường thường á, cái cõi càng lên trên á thì càng ít người. Theo chữ thiên của dục á ha, là ít hơn cõi người. Cõi người á thì ít hơn cõi Atula. Cõi Atula đó thì ít hơn cõi súc sanh. Cõi súc sanh ít hơn cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ thì ít còn địa ngục. Nha. Mà tại sao ít như vậy? Là tại nhờ phúc mới sanh được lên mấy cõi trên cao. Còn người nào thiếu phúc thì sanh ra cõi dưới. Mà đa số người ta vì tham sân si, vì cái chấp ngã, vì ham muốn cho bản ngã hạnh phúc, vì vô minh, mà thay vì làm cho cái bản ngã hạnh phúc thì vô minh nó lại tạo thành những nhân để tạo thành những cái khổ trong kiếp tương lai. Mà đa số vì tạo thành những cái khổ không à, cho đến hôm nay thằng đa số mà được một kiếp người rồi đó là thường thường là tạo ác nhiều hơn tạo thiện. Và do đó là thường thường là đọa xuống ba cõi nhiều hơn là đi lên chư thiên. Đó. Mà cái chuyện đọa này đó là nó căn cứ vào kiếp giảm hay kiếp tăng. Thí dụ như mà mình nằm trong kiếp giảm tức là 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi đó. Kiếp mà Phật nói là mình hiện giờ đang nằm trong kiếp giảm là 100 năm, quá 100 năm thì cái đời sống người ta giảm 1 tuổi. Thì hiện giờ trung bình là người ta sống 75 tuổi. Ha, 100 năm giảm 1 tuổi 1 tuổi đó thì gọi là kiếp giảm. Nha. Thì tại sao mà cái đời sống 100 năm mà giảm 1 tuổi là lý do là cái phước đức người ta kém, nên cái thọ mạng người ta kém theo. Mà cái phước đức người ta kém tức là cái tâm người ta từ từ đi xa đó, đi xa với con đường đạo Phật, nên phước đức nó kém, nó không biết cách để mà vô minh, nó không biết cách để tạo phước. Thành ra vì biết phước kém bắt đầu là, nhưng mà phước đức kém nhưng mà người ta không có an chịu với cái vấn đề khổ đó, người ta cứ chống lại để người ta nghe là muốn sung sướng, nên bắt đầu người ta làm cách này làm cách kia để sung sướng. Mà thường thường ta làm mà không biết trong cái vô minh, tức là làm trong tham sân si, thì tất cả những hành động người ta làm đều là nhân để sanh khổ không à. Nhân để mà nó làm cho phước báo mình giảm đi, chứ không phải là nhân để làm cho cái phước báo mình tăng trưởng. À, có thể bây giờ họ không có tiền, họ tìm cách họ làm thành tỷ phú thiệt. Nhưng mà trong cái tỷ phú đó là áp bức, bóc lột, ăn trộm, ăn cướp đủ chuyện hết để sanh ra. Thì hiện giờ trong cái hiện tại thì thấy rằng họ có tiền, có bạc, họ vượt qua được cái khổ tạm trong giai này. Nhưng mà trong cái kiếp này mà họ gây được 1 triệu đồng cho họ thành một triệu phú, thì họ đã tạo nghĩa là bao nhiêu nợ nần để kiếp sau họ phải lãnh. Thành ra khi mà họ sanh trở lại nữa thì họ sanh trong kiếp giảm tiếp tục, tức là cái phước đức họ lại giảm, họ lại vẫn là ngày xuống. Thì lúc đó cái kiếp sau họ vì vấn đề bóc lột, chèn ép, cướp bóc này kia rồi thì họ lại sanh trong các loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà họ sanh lên trên. Nha. Thành ra càng lúc á là cái nghiệp công đức nó kém, nên cái tuổi thọ nó giảm, cái tuổi nó giảm. Thì trong thành ra Phật Thích Ca Mâu Ni là ra đời trong thời kiếp giảm. Nha. Thì thành ra Phật nói là mình á, chúng sanh của mình á là đa số mà sanh được làm người là rất là khó. Tại vì nghĩa là sanh ra làm người rồi thì thường thường là tạo những cái nghiệp để sanh đọa vào ba cõi nhiều hơn. Nha. Còn cái nghiệp mà để sanh lên để mà sanh tở được làm người và sanh được chư thiên thì rất là ít. Tại vì sanh trong kiếp giảm là người ta làm ác nhiều. Nha. nó gọi là có năm kiếp giảm, nó có năm trượt, tức là kiến trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt, kiếp trượt ha. Đó thì nó năm cái trượt đó, nên là năm cái mà đó làm nó ảnh hưởng con người, làm cho con người nó không bao giờ làm những cái gì gọi là thiện đúng nghĩa, mà thành ra cuối cùng là hễ con người ta chết đó thì thường thường dưới địa ngục hay là dưới ngạ quỷ súc sanh nó tăng thêm nhân số à, mà ít khi nào mà được trở lại làm người à. Thành thử ra khi mà đời Phật Thích Ca mà Phật nói đó, thì là sao người ta chết là sanh ra mấy cõi ác. Nhưng mà bắt đầu qua tới kiếp tăng là nó khác nha. Nếu mà một Phật xuất thế chẳng hạn như Phật Di Lặc, nó nằm trong thời kiếp tăng, thấy không à, lúc đó mà đời sanh người ta được 8 vạn tuổi thì Phật Di Lặc ra đời, tức là trong thời kiếp tăng. Thì cái thời Phật Di Lặc ra đời đó thì lúc đó thì có một cái vị mà vị vua trong cái cõi mà Đức Phật ra đời đó, tức là một cái vị quốc vương trong cái đời đó, là một vị chuyển thân vương. Mà vị Thiên Thánh Vương nó sống được cũng 8 vạn tuổi, và vị này đem cái giáo pháp thập thiện ra giảng cho giáo chúng sanh, là chúng sanh á, là sống bằng pháp thập thiện. Thành ra kiếp tan á, là cái đời sống của chúng sanh á, là nhân thiên càng lúc càng đông. Thì Phật Thích Ca thuyết cái này là thuyết trong cái thời kiếp giảm. Thì Phật nói là làm người rất là khó, hay bất thân người rồi là bị đọa lạc trong mấy ba cõi sáu đường, ba cõi ác đạo nhiều hơn à. Nhưng mà qua thời kiếp tan á, thì người ta nghĩa là mất thân người rồi có thể đạt được thân người ha, đạt thân chư thiên và lọt vào cái ba cõi nó càng lúc càng ít ha, thì mình phải hiểu là cái lý do ha, thành ra. Nhưng mà bây giờ luôn quý vị đọc thông kinh Phật ha, thì Phật nói là thường thường quý vị chết là đọa vào ba cõi, nó nói là đọa ba cõi ác rất là nhiều.
Đó vậy sao nói là khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời, lúc đó kiếp người ta chỉ còn có 10 tuổi thôi
hả? Di Lặc ra đời đâu có kiếp người 10 tuổi, cô đọc kinh rồi không nhớ rồi.
Mỗi tuổi thọ
đọc lại đây con nhớ lộn rồi đó.
Khi con người ta lúc đó giảm xuống chỉ còn có 10 tuổi.
Không có 10 tuổi Đức Phật ra đời làm gì ra đời có đó. Đức Phật ra đời khi chúng sanh sống 80 vạn tuổi. Cô đọc kinh cô không nhớ nhỉ. Cái đó là cái thời mà lúc đó là Phật pháp ẩn hết rồi. Lúc người ta sống 10 tuổi là Phật pháp ẩn hết rồi. Ngay kính A Di Đà nó cũng mất luôn rồi. Đó. Thì lúc đó chúng sanh mới ăn năn hối hận, bắt đầu là chết quá chết đi, mới sợ. Nó có sợ rồi, bắt đầu ăn năn hối hận, bắt đầu là tu hiền lại không dám mà mát nữa. Thì kiếp sống nó tăng lên một tuổi, 100 năm tăng một tuổi, tăng đến 80 vạn tuổi, Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Cô đọc kinh mà cô không nhớ nha, chết rồi đọc kinh mà khi chúng sanh tăng đến 80 vạn, Đức Phật mới ra đời, mà cô nhớ lúc chúng sanh giảm 10 tuổi, Đức Phật ra đời là cô nhớ lộn xộn hết rồi.
Mỗi năm giảm 1 tuổi, giảm khi nào
là cô đó, cô nhớ lộn rồi đó, thấy không? Đó, thành ra mình biết á là sau thời Phật Ba La Mật ra đời đó thì người ta 8 đến 80 vạn tuổi, thì người ta sẽ sống tới 80 vạn 4 ngàn tuổi ha, thì lúc đầu bắt đầu kiếp giảm tiếp tục, tại là sanh trụi thì kiếp giảm tiếp tục, thì thời gặp lúc là sanh lúc đang kiếp tăng đó, mà kiếp tăng á thì người ta chết thường thường người ta sanh nhân sanh thiên rất là nhiều, thì cái thời đó lúc đó có thể là Phật Di Lặc sẽ thuyết khác một chút. Còn thời này Phật thuyết á là số tưởng mình chết à, thì phải nói rằng là đa số là đọa vào trong ba cõi ác nhiều hơn là sanh cõi người và cõi thiên. Do đó trong cái đời ngũ trượt ác thế là luôn luôn Phật ra đời là khuyến khích người ta tu dữ lắm. Bởi vì nếu mà không người ta mà không dạy cho cái cách người ta tu gì nhân thừa hay là thiên thừa thì thường thường chắc chắn là người ta rớt vào ba cõi kia. Thành ra trong cái tuyến này á là Phật khuyến khích người ta giữ ngũ giới, vì cái ngũ giới là cái cách để cho người ta sanh được cái nhân thừa, hoặc là khuyến khích người ta giữ thập thiện là cách để cho người ta sanh được thiên thừa. Là cái thời, còn cái thời mà Đức Phật Di Lặc, Đức Phật sẽ lặc nhiều khi không cần nói mấy cái đó, tại vì mà chuyển lên Thánh Vương đã dạy người ta sẽ có lót thánh lục thiện rồi, chuyển lên Thánh Vương đã dạy người ta sẽ lót thanh chư thiên rồi, nghe không? Thành ra cái đời Đức Phật ra đời đó là một cái vị vua coi tất cả cái cũng như là một cái vị vua coi tất cả những duyên nhỏ trong cái cõi của ngài. Thì vị vua này á là bắt đầu là bắt dân phải sống theo pháp lục thiện đó. Thành ra mình nên nhớ như vậy. Thành ra trong này á quạnh kiết ác duyên, tức là trong này thầy Thiền Huệ dịch là thường kết ác duyên. Thầy dịch cái gì? Dịch theo cái nghĩa cho người Việt dễ hiểu. Nhưng mà cái quạnh kiết ác duyên này đó, theo chữ Tàu á, nó nói là kết một cái duyên ác này, tức là duyên ngược với thập thiện, mà gọi thập ác đây cho nó dễ, chứ không phải cái ác này theo quan niệm ác của thế gian nha. Quan niệm ác thế gian đều nó cày nói tới nó lui hoài, cái quan niệm ác của thế gian đối với Phật nhiều khi là thiện đó, thấy không? Chứ nhiều khi chưa chắc đã là ác nha. Cái này nói tới lôi khỏi nhắc lại. Bây giờ quạnh kiết ác duyên, quạnh kiết ác duyên tức là gì? quản kiết ác duyên, tức là kết cái một cái duyên gây tạo ra cái ác nghiệp khiến cho mình hưởng cái quả khổ, thì cái này là kết, mà kết một cách gọi là không có nguyên do. Tức là thường thường á, thí dụ mình có nguyên do nào ha, thì mình mới làm cái ác duyên, còn cái này là ngang vậy đó. Tại vì lý do tại sao? Lý do là tại vì cái tâm của họ cạnh ghen ghét, cạnh tranh, khó chịu, tức tối đối với những người mà giàu sang hơn, nên nhiều khi họ làm ngang, chứ là không có một cái nguyên nhân nào trên càng như ta đói ta mới ăn. Cái này không phải. Thấy không? Tức là làm bậy á, làm không có một cái nguyên nhân chính đáng. À, tức là làm cái gì cũng là nghĩa là đó, mà ra điều ác hết á. Chứ không có cái nguyên nhân chính đáng. Đó. Thành ra trong này là bần khổ đa quán, nhớ. Bần khổ đa quán này nó chỉ nói là những nói về vấn đề tiền bạc thôi. Nói về bần khổ thì cái tâm của họ không có yên ổn mà tu được, không hiểu được cái đạo lý, mà luôn luôn lo trong cái việc để làm sao làm giàu, làm sang, mà họ không có cơ hội để họ gần gũi được giáo pháp, biết được giáo pháp, mà nhờ giáo pháp thì họ mới có thể bớt được khổ và mới cái tâm họ mới an lạc, mà lại không có cái cơ duyên đó. Cái người khổ lại không có những cơ duyên đó, nên thường thường họ tạo rất nhiều ác duyên, mà tạo một cách ngang bướng, ngang xương, nói cũng không nghe, làm ngang gì thôi, nghe không? Đó. Thì thành ra đối với những người này á, nha, thì Bồ Tát phải bố thí, nghe không? Tại vì thực sự cái Bồ Tát mà đối thí gặp những cái đối tượng này, bố thí rất là mệt, tại cái tâm họ là cái tâm rất là kỳ cục, nghe không? À, rất là quan trọng. Khi cho họ một, họ đâu có dự ý đâu, nghe không? Họ đòi mười, họ đòi mười mình cho họ một, mà chỉ mình có chỉ phương tiện, cái Bồ Tát mới phát tâm có phương tiện cho một, nó cho rồi mười, mà đòi mười vậy đó. Nhiều khi bình thường mình cho rồi, mình sao cho rồi, tôi cho mày bằng chứ không như mà giờ mình chia ra, giờ mình có đỡ ngàn, chứ hai ngàn, trăm ngàn, mà chia ra một người một ngàn, nghe không? Đó, mình đưa một ngàn nó đâu có chịu, nghe không? Lấy một ngàn rồi đòi thêm mấy ngàn nữa. Thành ra nếu mình không có cái tâm nhẫn nhục, không có cái tâm như Bồ Tát á, thì rất là bực bội, khó chịu, và thường thường là thối sắc tâm. Nha. Thành ra ở đây là Phật dạy cho mình bố thí, thì Phật nói rằng khi mà bố thí á, thì cái mình bố thí thì cái đối tượng mà mình bố thí đó là cái phước điền của mình. Thiệt người có những người bằng khổ thì họ mới tạo thành phước điền của mình được. Vậy thì vấn đề mà bố thí thì cái điều kiện á, là cái người nhận á, là cái người đó phải cần, thì cái phước lý nó mới thành tựu và mới có công đức. Chẳng hạn như bố thí mà mình cho một cái người mà người đó thứ nhất họ không cần thì phước đức mình đã kém rồi, thứ hai tâm họ không hoan hỷ thì phước đức mình cũng kém, thấy không? Nó thành ra mình biết rằng là cái Bồ Tát hành bố thí á, theo quan niệm của Bồ Tát Đắc Thừa đó, thì cái chúng sanh mà bằng khổ này đây là chúng sanh, đây là đối tượng, mà là đối tượng để cho mình viên mãn được cái công đức bố thí của mình. Thành ra Phật mới dạy rằng là những người chúng sanh nghèo khổ họ có nhiều cái tâm tánh bất thường lắm, thấy không? Đó, thành ra quý vị mà bố thí á, đó, thì phải làm sao để cho đừng có tâm mình đừng có phiền muộn bởi chúng sanh. Đó, thành ra quý vị để ý cái vụ này. Thường thường mình ở đây môi trường mình ít gặp lắm, chứ thường thường chứ quý vị mà đi ra để mà hoằng pháp, đi ra mà chẳng hạn như là kia thì quý vị sẽ gặp trường hợp này rất là nhiều. Đó, vì người ta khi mà người ta nghèo, người ta tham đó, chuyện gì không giờ vừa đủ hết trơn hết rồi á, đi cứu tế cũng vậy, có người tới xin nhiều lần, nhiều khi mình biết cái tâm mình cũng năm mất bình đẳng với chúng sanh, mình thấy mình cho cho cái người này kia, tâm mình cũng phiền não rồi bực bội, gây tạo những chuyện không tốt này, biết rằng chúng sanh tham, nó bản chất nó gì, chúng sanh nghèo như vậy. Thành ra luôn luôn cái Bồ Tát bố thí này đó, luôn luôn hiểu được cái tâm tánh của những người bằng khổ là họ đa quán ưa kết những cái duyên ác không à, để cho mình hỷ xả, để cho tâm từ bi mình nó rộng mở, mà đừng có mất được cái công đức lúc mình bố thí. Bởi vì khi mình mất cái bố thí mình, nó đâm ra có cái tâm phiền não trong, đâm ra cái này kia thì công đức nó mất đi, nó không có. Thầy đã thường thường ở trong này thì không có nói rõ, nhưng mà quý vị đi qua cái đường Bồ Tát đạo á, thì ngay lúc quý vị bố thí thì cái người bần khổ mà họ tới họ nhận á, thì cái người này là ân nhân của quý vị, chứ nó không phải là một cái con người mà mình quý vị là ân nhân của họ. Lý do rằng là Bồ Tát hành bố thí là mong cầu có chúng sanh tới để nhận. Chúng sanh tới nhận là được hai điều. Một điều là mình viên mãn được công đức bố thí của mình, thấy không? Thứ hai ha, thứ hai là làm thỏa được cái nguyện của mình, là gieo duyên với chúng sanh. Để làm chi? Gieo duyên chúng sanh để sau này khi mà mình thành ra những cái Bồ Tát nhập địa thì mình có thể nhờ cái nhân duyên này mình gặp lại họ và mình có thể độ được họ. À, là cái điều đó. Thành ra khi mình học bố thí ha, mình phải biết rằng là cái nghiệp duyên của bố thí nó sẽ hiện ra, mà nó chỉ hiện ra trong những cái giai đoạn có những người bằng khổ. Mà cái bố thí này, Bồ Tát bố thí này tức là bố thí về tiền bạc, về tài bảo, về tài sản. À, tại vì bằng khổ là họ cần cái đó thôi. Thành ra trong cái đoạn này á, thì Ngài Trí Húc á, họ nói đó là cái đoạn trước quý vị đoạn năm đó, đa văn trí tuệ đó, nó thuộc về bố thí pháp, nó là cái bố thí tối thượng trong các bố thí, phải không? Thì quý vị phải học đa văn trí tuệ, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa hết thảy nó ở kia. Còn qua tới cái giai đoạn thứ sáu này là dạy cho quý vị cái cách để mà bố thí về tài, về tài thí. Nha. Bố thí tài thí nó nhiều cái, nó rất là có nhiều cái là phiền não lắm, nó không như bố thí pháp đâu. Thì bố thí pháp người ta nhận không nhận cái gì không biết, thấy không? Còn cái bố thí này nhiều khi người ta lấy người ta thảy đất á, làm kèm mình tức tối lên cái, cũng như là ngày sáu lời phất mà thối thất tâm vậy đó. Cái bố thí tài nó có cái bố thí nội tài và ngoại tài. Bố thí nội tài là đem thân mạng mà bố thí, còn bố thí ngoại tài thì đầu tiên là đem tài sản, ruộng vườn, tiền bạc bố thí. Rồi cái bố thí cao hơn nữa là đem cả là nhà cửa, vợ con này kia là bố thí. Cái đó là ngoại tài, những gì thuộc cái gì ở ngoài. Thì cái bố thí cao nên là đi từ ngoại tài mà là nghĩa là dễ nhất, đi tới từ đến nội tài. Nội tài là bố thí đem thân mạng này kia rồi là bố thí. Thì chẳng hạn như là mấy cái chuyện mà mấy thầy kể hoài là ngày sau là phất bố thí cho người ta móc mắt cho đó, mà nó sử dụng cái đất khiến ổng nổi tâm sân hận lên, rồi ổng thôi không tèm tu theo hạnh Bồ Tát nữa, bắt đầu tu qua thanh văn để đắc quả luôn. Thành ra muốn học bố thí này là phải biết được cái căn tánh chúng sanh trong cái những kiếp như thế nào, mình đang ngủ trực ác thế là cái chúng sanh như vậy đó. Chúng sanh là phiền não, bực dọc, tham lam, toàn là duyên ác không, cái gì cũng ác hết trơn. Trong thập thiện mà tìm ra rất có cái nào thiện dính động. Thành ra phải biết như vậy ha, mà cái tâm á vẫn bố thí, vẫn hỷ xả gì họ mà muốn được bố thí hỷ xả thì làm sao ha, thì phải bỏ hết những cái gì mà họ có thể họ làm cho mình. Mà thường thường á, thường thường Bồ Tát đúng nghĩa mình mới là nói với bố thí thôi nha. Còn đương nhiên là khi mà các vị Bồ Tát lên tới địa họ bố thí ba la mật rồi thì đương nhiên không ai làm họ phiền nặng được hết trơn á. Tại vì đối với họ, họ bố thí thì chúng sanh cũng không, họ cũng không, tại vật cũng không, thành không ai làm cho họ phiền nhận được. Cái này là cái bố thí này nó mới là cái bố thí để gây một cái phước đức thôi, để tạo duyên thôi, để tạo duyên cho chúng sanh thôi. Nè, thì ở đây là thành ra hồi xưa đó, nếu vậy mà muốn học về bố thí hay muốn học về cái hạnh mà Bồ Tát này kia đó, là thường thường là quý vị phải quán cái chúng sanh, là thường thường là những chúng sanh mà nghèo khổ này là những chúng sanh mà thường thường là ân của một người ân của mình, thì mình hành bố thí nó dễ hơn. Chứ nếu mình không quán họ ra là những ân nhân của mình thì mình rất là khó bố thí. Và mình nghĩ nó là bao nhiêu cái phước đức mà khiến cho kiếp sau mình thành ra những cái vị mà có tài sản, có ruộng vườn ha, có của cải ha, có tất cả những cái gì mà thừa thải để mà cho chúng sanh, là người đó là những cái người hiện giờ mà mình đang bố thí đây. Cái người này là người ân để tạo mình cái đó, cái gì cái người này là cái nhân để nó thiết sanh ra cái quả trong cái tương lai cho mình. Mà nếu mình biết người đó là người ân thì trong khi cái bố thí mình có sự kính trọng, mà quan trọng lắm á. Nếu gì bố thí một người dưới quý vị mà quý vị kính trọng phước đức nó dễ là dễ sợ lắm, mà bố thí mà có cái tâm khinh thường là phước đức nó không có nhiều. Là thứ nhất là luôn luôn là quý vị phải nhớ như vậy. Thành ra con Bồ Tát đạo là cái lối tôi họ sẽ nhắc lại hoài là con đường Bồ Tát đạo không phải là tập cái sự nhẫn nhục bình thường, mà tập đổi cái quan niệm nhìn. Thường thường á, hồi xưa chẳng hạn như mình đầu tiên mình tập á, đầu tập trong đợt A-la-hán, ví dụ người ta mình bố thí mà người ta chửi mình thì mình nhẫn nhục thì mình tập thôi mình người này đa quán, người này khổ sở, người này không biết vô thường này kia, họ là vô minh nên mình phải nhịn, thấy không? mình là con người có trí tuệ, mình nhịn, thì mà đứng vào cái thế một cái tư thế là một con người cao ngạo, con người cao sang, con người có quyền thế mà nhịn nhục một người bình thường đó, thì nó dẫn rằng cái đó là một cái quan niệm giữa mình hành được hành bố thí. Nhưng mà qua cái Bồ Tát đạo á, bây giờ chuyển quan niệm đi, tại vì quan niệm con đường của bên thanh văn á là con đường tự tu, nên vấn đề bố thí họ nhẹ lắm. À, nhưng mà đôi lúc họ có bố thí thành họ phải tập nhịn thôi, nhưng không phải là họ bố thí lại lấy cái chánh. Còn con đường của Bồ Tát đạo lấy bố thí làm hạnh chánh trong lưu tu, thành họ phải luôn bố thí hoài, nó phải đụng nghịch cảnh rất là nhiều. Nếu họ đụng nghịch cảnh rất là nhiều mà lúc nào cũng nhân đụng thì cái lửa mà như lửa lúc nào nó cũng bị đè đè xuống, thì cái này nó bùng lên, nó bùng sang ngọn lửa rất là lớn rồi nó cháy hết. Do đó họ phải tập đổi quan niệm chứ không phải là nhận nhục nữa. Đổi quan niệm là chuyển cái nhìn bố thí lại thành ra một cái khác, tức là tôi nay bố thí đây là tôi đang tu, chứ không phải tôi làm hành một công đức nữa. Mà tôi đang tu đây, mà cái chúng sanh tôi bố thí đây là người ân của tôi, vì thứ nhất họ giúp tôi tu được thành tựu, họ giúp được cái bố thí của tôi thành được pháp, nghe không? Và họ giúp cho tôi thành tựu tất cả những cái trí tuệ của Phật Bồ Tát. Trong cái này là giới hạn như là tam luân không tịch cái gì vậy đó. Nên khi tôi bố thí một chúng sanh nào họ sân hận với tôi càng cảm ơn với họ, vì họ sân hận với tôi nên tôi biết rằng là tôi đang được cái nhẫn nhục và la mật. Hễ họ có cái gì đối với tôi mà tôi chịu được là tôi đang hành được một cái pháp. Thành ra nhân cái bố thí này mà họ tu pháp, nhân cái bố thí này họ hành, nhân cái bố thí này mà họ kiểm chứng được pháp, họ thể nhập được cái ba la mật, nhân cái bố thí này mà họ tạo được cái công đức trang nghiêm. Thành ra nếu mà không có những người nào mà họ sinh thì họ không làm được. Thành ra cái người sinh thành ra người ân, và họ rất là cần, họ rất là cần, thấy không? Đó. Thành ra khi mình chuyển đổi quan niệm rồi đó thì mình bố thí mình rất là hăng say, bố thí không làm chán, tinh tiến làm hoài, tại mình nghĩ đây là lợi cho mình mà, thấy không? Mà lợi cho mình, mà mình thỏa được cái nguyện Bồ Tát của mình nữa, là mình gieo duyên chúng sanh, là tất cả Phật pháp được khởi từ cái bố thí hết trơn. Tại vì cái bố thí là cái cách gieo duyên chúng sanh, cái bố thí nó có cái pháp thí, thấy không? Nó cũng có là hình thức gieo duyên chúng sanh, rồi có cách tài thí, có cái thân thí, rồi có cái vô du ý thí, đều là những hình thức gieo duyên chúng sanh hết. Cần như cái pháp bố thí này bao gồm hết tất cả Phật pháp trong này nè. Nha. Thành ra cái lối của Bồ Tát, cái lối tu Bồ Tát Phật Thừa là cái lối chuyển quan niệm, mới dìm học quan niệm chuyển lại, thấy không? Rồi cái giá thứ hai, cái quan niệm này nhiều khi cũng khó, quan niệm cái này đầu tiên cũng khó, nó cao, phải thành ra đầu tiên phải tập một cái quan niệm là lấy theo cái tâm lý bình thường của chúng sanh mà tập. Thành ra bây giờ mình nói rằng bây giờ những người mà họ tới mà mình cần đem cung cấp đồ đạc cho họ, là những người này là những người có nhân duyên với mình, họ mới gặp biết bao nhiêu người nghèo trong thế gian này, mà tại sao không đến, mà giờ mình bữa nay mình bố thí gặp người này người kia mà mình đem cho, thì những người này là những người có nhân duyên với mình. Đó đầu tiên mình đặt ra, trong thế gian này không nhân duyên thì không gặp, nghe không? Đặt ra mặc dầu trên nguyên tắc là nó vẫn có những người không có nhân duyên cũng tới, cũng có nữa nha, ít lâu thôi, nhưng mà cứ lấy theo cái chung mình nói đi, nhân duyên gặp. Mà những người có nhân duyên với mình thì những người này là ai? Những người này là những người đã có những cái liên hệ trong kiếp quá khứ với mình, đó là hoặc là bạn bè mình, hoặc là ba má mình, hoặc là anh em mình, hay hoặc là những chủ nợ của mình mà tới, thấy không? Đó. Thì những người mà thường xuyên quen gặp gặp gỡ thì những nhân duyên sau này kiếp này gặp lại. Và đây là những người mà những người trong vòng, những người thân thuộc quen biết mình không, họ đến thì mình giúp đỡ họ, đỡ họ, cũng như là mình giúp đỡ những cái người thân thuộc trong những cái quá khứ, thành cái chuyện đó. Nên đầu tiên là mình phải tập như vậy, tập như vậy để đánh tan được cái quan niệm mà những người thật người họ có chửi bới mình, mà nghĩ đây là cái người bạn rất thân của mình, hay là vợ con mình hồi xưa, thấy không? Vì cái nhân quả nào đó bây giờ họ nghèo, hay là ba má mình hồi xưa, mà cái nhân quả nào, hay hoặc là hồi xưa vì cái vấn đề mà muốn cho lua lo cho mình có cơm ăn áo mặc, rồi họ trộm cắp họ này kia, rồi bị cái nhân quả đó khiến bây giờ họ nghèo khổ, thấy không? Họ nghèo khổ thì bây giờ cái nhân duyên hồi xưa họ từng ba má mình, thì bây giờ cái nhân duyên bây giờ họ thường thường họ sống gần mình, bây giờ họ tới mình. À, họ tới mình thì họ thành ra kẻ nghèo khổ, họ xin xỏ, họ xỏ mình. À, thành ra mình bố thí thì mình nghĩ là đây là những người ba má, những người gì hồi xưa vì mình mà họ bị cái nghiệp như vậy, nghèo khổ như vậy, để bố thí. Thì giai đoạn đó mình phải tập đổi quan niệm đi. Cái đó quan niệm này tương đối nó dễ hơn là cái quan niệm mà xưa hồi nãy chút. Thì theo quý vị nấy là quan niệm nào, mà cái lối của Bồ Tát bố thí là phải tập quan niệm như vậy đó. Họ phải chuyển ra tất cả những chúng sanh, tại vì chúng sanh mà nghèo khổ đa quán, thành ra họ tới họ mình cho họ dùng vàng, họ khó chịu, cho ít chê ít chia nhiều, dục tới dục lên này kia đồ ha, rồi chê cái đồ, nhiều khi chê cái đồ này, nhiều nói cái đồ này là đồ hư đồ dơ mà cho, thì họ nói gì hết á. Mà nếu mình nghĩ là đây là ba má của mình, đây là những người ân của mình hồi xưa, đây là những thân nhân, những người có nhân duyên mà đến gặp mình để họ nhận cái lãnh cái này, thì mình làm một cái bổn phận để giúp cho họ được an vui ha, thì tâm mình có thể mình bỏ qua hết mà không cần phải có sự nhẫn nhục bình thường như cái giai đoạn đầu tiên. Thành đâu có gì muốn hành cái hạnh của một cái Bồ Tát á, thì cái lối đầu tiên của lối Bồ Tát tu là phải đổi hết quan niệm sống, chứ không phải học tập cái lối nhẫn nhục. Nhà cái nhẫn nhục là cái lối bình thường của bên thanh nhân và nhân thường thiên thừa, diễn đời họ muốn tạo thành phước đức, bởi vì cái chủ trương của họ không phải là làm cái này. Còn cái người mà Bồ Tát là họ chủ trương họ làm cái này, nên họ phải có quan niệm khác họ làm mới được, thấy không? Còn nếu mà gì không đổi quan niệm, bảo đảm cái gì hành vũ thí không xong bao giờ được hết đó. Chàng các vị như chẳng hạn như ngày Địa Tạng mà không có đổi quan niệm, cảm thấy địa ngục là một cái chỗ mà phước điền của mình, thì không thiên đường ngày xuống chỗ đó được hết đó. Bởi vì cảnh đó rất là khổ, mà xuống là mình nhìn thấy mình vô cái lò sắt xanh mà nó giết người ta không á, hay là vô cái tù mà đánh đập người ta không mà đã chịu không nổi rồi, huống gì mà ngày vô trong đó thấy bao nhiêu cảnh nó xảy ra trước mặt, làm sao ngày chịu nổi à, mà cái khổ đó là nó ảnh hưởng trong cái tâm của mình không cách nào mình xóa được hết á. Nhưng mà đối với cái ngày Địa Tạng thì cái cảnh đó là cái cảnh đối với ngài không có gì khổ hết đó, mà cái cảnh đó là cái cảnh phước điền, là cái duyên của ngài, thấy không? Cái cảnh đó là sanh ra công đức của ngài, thành ra ngài hăng say ngày giàu đó. Hay mà ngay đến lúc ngày thọ khổ để ngày đồng sự trong động này độ sanh này vẫn làm, mình phải hiểu. Thành ra đi quan niệm đại thừa, quý vị phải làm sao tập lại đổi tất cả những cái quan niệm sống của mình thành một quan niệm đại thừa, chứ không phải giờ bây giờ mình theo một cái sự nhẫn nhục mà mình hành động được. Không phải là ngày Địa Tạng nói gì tôi tập nhẫn nhục đau cách mấy tôi, nhưng mà tôi uống thuốc bê vậy đó xuống tôi vẫn chịu được, nếu mà tôi vô, hay là tôi uống thuốc nghĩa là tầm như là tức như là lãnh cảm vậy đó, nghĩa là xuống dưới tất cả những sự đau khổ không có ảnh hưởng cái tâm tôi nữa để tôi độ sanh. Không phải cái tâm ngài Địa Tạng vẫn rung động, vẫn thấy chúng sanh khổ vẫn thế kia à, nhưng mà ngài làm với một cái tâm rất là quan hỷ, rất là quan lạc, vì ngài bằng đủ cách hạnh.